Và giờ đây chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa. Ở trong thư Côlôse đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu số 4, chúng ta cùng mở Thánh Kinh lời Đức Chúa Trời ra và chúng ta cùng nhau đứng lên đọc chung phần Kinh Thánh này. Côlôse đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu số 4. Đời mới trong Đấng Christ. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đấng Christ là sự sống của anh em. Chúng ta cầu nguyện. Là Chúa, cảm ơn Ngài vì Chúa đến để ban cho chúng con không phải là sự sống kéo dài theo thời gian, mà là sự sống của Đấng Christ, là sự sống đời đời với những phẩm tính của Đức Chúa Trời trong mỗi cuộc đời của chúng con. Cầu xin Ngài dạy chúng con để chúng con có thể bước đi trong một nếp sống mới trong Đấng Christ. Và nguyện xin Ngài cho chúng con, ôi Chúa, học hỏi được lời này để cho chúng con xác tín được điều mà ân điển cứu chuộc của Ngài đã ban Đấng Christ và sự sống đời đời cho chúng con. Để chúng con sống một cách đúng đắn, phải lẽ để bày tỏ Đấng Christ ra và làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Giờ đây chúng con cũng xin Ngài ban ơn để đặc biệt thăm viếng trên những người đau yếu mà chúng con vừa nêu tên ở trước mặt Chúa. Chúng con đặt tất cả những người này và nhu cầu của họ ở tại ngôi vinh hiển, quyền phép và ân phước của Ngài. Chúng con biết rằng tất cả mọi nguồn sự sống chúng con có cần là ra từ ngôi của Đấng Christ, và Ngài là Đấng cung ứng cho chúng con mọi điều. Vì vậy chúng con cầu xin quyền năng từ sự chết, sự sống lại của Đấng Christ, Ngài sẽ khiến cho năng quyền của sự chữa lành bệnh tật được đến với các con cái của Chúa. Ngay bây giờ, giữa vòng chúng con đang có mặt tại đây và những người dù vắng mặt tại đây nhưng mà họ đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và quyền chăm sóc của Ngài. Xin Chúa cũng nhớ đến ông Búc, Ngài nhớ đến chị Thu, Ngài nhớ đến anh Jimmy, Ngài nhớ đến bà Thoa, các con trai và con gái của Chúa. Trong hoàn cảnh đặc biệt của họ, ngay bên giường bệnh của họ, ngay trong cảnh đau yếu của họ, xin Ngài đến và bày tỏ Ngài ra và khiến cho họ có đức tin nơi chính mình Chúa, để rồi họ hướng lòng về Ngài và đưa tay đức tin hướng về Chúa để rờ chạm được Ngài, và quyền năng từ nơi Chúa sẽ lưu xuất ra. Chúa con công bố về quyền phép của Ngài sẽ làm cho con người bề trong của họ sẽ được mạnh mẽ. Ngài cũng đem, Chúa ơi, sự chữa lành về thể chất, thể xác ở trên thân thể đau yếu của họ nữa. Và ngay trong cái chứng bệnh nào đó, của bộ phận nào đó đã bị sai trật, hư hỏng hoặc là đau yếu, xin Chúa Ngài tiêu trừ tất cả mọi mầm mống và nguyên nhân, tác nhân của bệnh tật. Chúng con công bố linh quyền của sự chết Đấng Christ có hiệu lực, và Ngài tiêu trừ mọi bệnh tật. Và xin Ngài cũng hà hơi sự sống mới của Chúa để khiến cho họ nhận được sự lành lặn. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ đây chúng con cũng xin Ngài đến và tiếp tục dạy dỗ chúng con qua lời sự sống của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Jesus ngự cùng ấy nơi thiên cung, đó là tựa đề của bài hát mà khi nãy chúng ta đã tôn vinh Ngài. Và tôi ao ước rằng cái điều đó nó cũng sẽ là thực tiễn ở trong đời sống đức tin theo Chúa của mọi chúng ta nữa. Bởi vì lời của Chúa nói với chúng ta rằng đó, sứ điệp mà những người được coi như là các chứng nhân cho Chúa, những người dọn đường cho Chúa, điển hình như là ông Giăng Baptist, thì sứ điệp để giới thiệu về Chúa là gì? Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Như vậy thì nước thiên đàng chỉ về ai và nó có ý nghĩa như thế nào? Thì nó chỉ về chính Đấng Christ. Và rồi chúng ta cũng biết rằng khi Chúa Giêsu Ngài khởi sự chức vụ công khai của Ngài để rao giảng về ơn cứu rỗi, về tin lành, thì Chúa cũng nói rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và chúng ta cũng thấy Ngài sai phái các môn đồ ra đi để giảng đạo, thì chúng ta cũng thấy họ cũng rao giảng cùng một sứ điệp, các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và sau khi Chúa đã hoàn tất chức vụ của Ngài trên đất, Chúa thăng thiên, ban Đức Thánh Linh xuống để làm chứng về Đấng Christ, qua các môn đồ mà chúng ta thấy điều đó được bày tỏ trong sách Công vụ các sứ đồ đó, thì các sứ đồ hay là những sứ giả của Chúa đi ra rao giảng cũng cùng một sứ điệp: các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, nước thiên đàng chỉ về Chúa, và một người có Chúa là có thiên đàng. Giê-xu ngự cùng ấy nơi thiên cùng. Và chúng ta có thật sự trải nghiệm được điều này trong đời sống của chúng ta một cách thực tiễn hay không? Hay đây chỉ là một lý thuyết? Đây chỉ là một điều gì đó chúng ta có thể công nhận rằng nó đúng, nhưng mà nó ở xa. Một nước thiên đàng nào đó mà chúng ta thèm thuồng, hay là chúng ta mong đợi rằng nó sẽ đến. Và có thể chúng ta nghĩ giống như nhiều cái bản cáo phó dành cho những cơ đốc nhân khi mà họ qua đời đó, thì họ đã vào nước thiên đàng. Điều đó là đúng, nhưng mà chúng ta cần phải nhớ một điều: nước thiên đàng là một từ ngữ được đề cập tới khoảng 532 lần trong Kinh Thánh. Chính đây là một trong những điều rất là quan trọng, bởi vì khi một từ ngữ nào được nhắc đi nhắc lại, một điệp ngữ mà được thường xuyên nói tới, nó nói lên cho chúng ta về cái tầm quan trọng của cái vấn đề. Cho nên á, nước thiên đàng được nói tới rất là nhiều, và đặc biệt là ở trong những cái sứ điệp về tin lành thì đều nói đến nước thiên đàng. Và nước thiên đàng, trước hết về cái yếu tố thời gian đó, thì chúng ta phải thấy rằng đó, nước thiên đàng nó kéo dài trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta hãy mở ra để chúng ta có thể xem ở trong sách Phúc Âm Luca. Luca đoạn thứ 17. Lúc bấy giờ khi Chúa Giê-xu rao giảng về đạo của Ngài, thì có nhiều người xoay quanh và hỏi Chúa rằng nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, và nó ở đâu, nó như thế nào. Thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã trả lời. Luca đoạn thứ 17 câu số 20. Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Giê-xu: nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng: nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Khi Chúa nói rằng nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi á, họ đang vây quanh Chúa. Thì ở trong các ngươi hay là ở giữa các ngươi, thì điều đó chỉ về chính mình Ngài. Ở nơi đâu có Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cung, ấy là thiên đàng. Và bây giờ chúng ta lật ngược lại ở trong đoạn thứ 13 của sách Phúc Âm Luca này, chúng ta cũng thấy Chúa Giê-xu Ngài đã nói. Đoạn 13 câu số 28. Khi ấy các ngươi thấy Abraham, Isaac và Jacob cùng hết thảy có đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời. Điều này nói lên cho chúng ta về thời điểm quá khứ của nước thiên đàng. Bởi vì khi nói về các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob và các đấng tiên tri, đó là thời cựu ước, thì từ thời đại các tổ phụ cho đến thời đại cựu ước, những người nào mà là con dân của Đức Chúa Trời đó, thì họ được hưởng nước thiên đàng. Cho nên nước thiên đàng đã có trong quá khứ. Nhưng rồi chúng ta đọc tiếp trong câu 29: lại từ đông tây nam bắc người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. Như vậy thì nó cũng cho chúng ta biết về nước Đức Chúa Trời trong thì tương lai nữa. Như vậy thì kết hợp những lời mà Chúa Giê-xu đã phán và được ghi lại ở trong Luca 13, 17, nó cho chúng ta biết rằng nước Đức Chúa Trời kéo dài từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Như vậy thì làm sao để một nước mà nó có thể kéo dài như vậy, và nó ở đâu ở trong thế giới này? Thì Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết rằng đó, nó ở giữa các ngươi, nó ở trong các ngươi. Như vậy thì nơi đâu và người nào có Chúa Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cùng. Và đây là điều mà ngay cả Môi-se trong thời của ông, chúng ta biết rằng đó, như vậy thì nó đã cách xa rất là nhiều, 1.500 năm trước khi Chúa Giê-xu đến là. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, Môi-se trong lời của ông nói những cái người mà thuộc về con dân của Đức Chúa Trời á, thì họ sống những ngày trời trên đất, không phải là những ngày trần trên đất đâu, nhưng mà họ sống những ngày trời trên đất. Họ kinh nghiệm được về nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng ngay trên đất này. Và cảm ơn Chúa, bởi vì trong thời đại Tân Ước thì chúng ta thấy rằng Ngài đã bày tỏ một cách đầy trọn nhất về nước thiên đàng ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Vì ai có Giê-xu ngự cùng, ấy nơi thiên cung, hay là đó là thiên đàng. Chúng ta có thật sự nếm trải được nước thiên đàng này trong đời sống của chúng ta một cách thực tiễn ngay hôm nay không? hay chỉ là một nước thiên đàng mà chúng ta thèm muốn và trông đợi trong tương lai hay là trong cõi đời đời chúng ta sẽ bước vào. Chúng ta phải nhớ rằng đó, một người muốn bước vào ở trong nước thiên đàng đời đời, nó là một nơi chốn. Nó là một nơi chốn. Đó được gọi là nước thiên đàng vinh hiển. Và nếu chúng ta muốn hưởng được nước thiên đàng vinh hiển là một nơi chốn trong cõi đời đời, thì ngay bây giờ chúng ta phải tiếp nhận nước thiên đàng ân điển. Nó là nước thiên đàng thuộc linh. Nó là một trạng thái tâm thức của một người có Chúa Giê-xu ngự cùng và có Ngài là Chúa ở trong cuộc đời của mình. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, bởi vì nó là quan trọng lắm đối với một người tiếp nhận tin lành. Tin lành là Chúa Giê-xu Christ, tin lành là nước thiên đàng. Cho nên chúng ta nhớ rằng nước thiên đàng không phải nói về một nhân vật xa xôi nào đó như là một nhân vật lý tưởng mà chúng ta cố gắng để mình có thể khâm phục, rồi chúng ta học đòi theo cái gương mẫu của đời sống đó, hay là nghe theo những lời giáo huấn của người đó như một vị giáo chủ của một tôn giáo. Không. Đó hoàn toàn không phải là điều mà Đức Chúa Trời Ngài ban con của Ngài đến cho chúng ta. Ngài không ban con của Ngài đến là một giáo chủ của một tôn giáo, bên cạnh nhiều tôn giáo khác có những giáo chủ khác. Ngài cũng không đặt giáo chủ này cao hơn những giáo chủ khác. Không phải. Chúng ta phải biết rằng đó, Ngài chính là Đức Chúa Trời đến với con người. Và Ngài đến để làm Đức Chúa Trời, chứ không phải để làm một con người vĩ đại, một con người lý tưởng cho con người. Không phải. Ngài đã hóa nên con người để bày tỏ cho con người biết được đơn giản cái phương thức của Đức Chúa Trời để bày tỏ sự vinh hiển đời đời vô hạn của Ngài cho con người hữu hạn của chúng ta còn trong tối tăm, là Ngài phải nhập thế trở nên con người và dùng tất cả những cái gì của cái cõi giới hạn này, trong những cái điều kiện giới hạn của con người, để phô bày cho chúng ta về sự đời đời vinh hiển của Ngài. Giả sử như bây giờ chúng ta đi vào trong rừng sâu đến với nhiều cái bộ tộc còn mang khai, họ không hề tiếp xúc, không hề biết gì về cái nếp sống văn minh của nhân loại ngày hôm nay. Cho tới bây giờ vẫn còn có rất nhiều những cái bộ tộc như vậy. Chúng ta phải biết rằng nó ở những cái vùng hoặc là hoang đảo, hoặc là nó ở trong những cái vùng rừng rậm của Amazon, Nam Mỹ, Tông Guinea và nhiều cái vùng đất của Phi Châu sâu thẳm. Vẫn còn có những bộ tộc mà họ tránh né và họ không muốn tiếp xúc. Nhưng mà giả định như bây giờ chúng ta muốn đến để mà chúng ta khai sáng và bày tỏ cái nền văn minh con người cho những người đó. Và giả sử như bây giờ chúng ta muốn nói về cái tủ lạnh, thì chúng ta diễn tả như thế nào cho họ? Nếu chúng ta dùng những cái thuật ngữ của thế giới văn minh, thì họ không thể nào lãnh hội và hiểu được. Chúng ta có thể chỉ một cái dòng thác, một cái dòng suối mát gì đó lạnh ở trong rừng sâu. Và trong rừng thì nó có rất nhiều những cái dòng suối như vậy. Chúng ta có thể mô tả cho họ biết được về cái hơi lạnh hay là cái độ lạnh của nó. Thì nó cũng giống như là một cái chiếc máy, một cái tủ, hay là mình bỏ nó vào trong đó thì nó sẽ như vậy đó. Nói một cách khác là chúng ta sử dụng ngay cả những cái gì mà trong cái hiểu biết và kinh nghiệm giới hạn của họ để bày tỏ cho họ được nâng cao lên một cái tầm nhận thức hay là một cái tầm hiểu biết cao hơn. Thì đó cũng chính là điều mà Chúa đã làm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và Ngài đến không phải để làm một con người, mà Ngài đến để làm Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhớ cái điều mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta về sự cầu nguyện. Điều mà chúng ta phải tìm kiếm trước nhất, các ngươi phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước của Đức Chúa Trời được đến, hay là nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Cho nên chúng ta có thể thấy cái lời cầu nguyện này có một cái ý nghĩa. Trước nhất tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, nó có nghĩa là chúng ta phải để cho Chúa làm vua và là đấng cai trị ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi nói đến nước Đức Chúa Trời, nước thiên đàng là chỉ về vương quốc của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời là vua. Và Chúa có thật sự là vua trong đời sống của chúng ta không? Ngài chỉ có thể là vua trong đời sống chúng ta khi chúng ta sống vì vinh hiển của Ngài, nguyện danh Cha được tôn thánh. Và danh Cha chỉ có thể được tôn thánh trong cái quyền cai trị của Ngài khi chúng ta vâng phục ý Cha được nên. Cho nên như vậy thì đó chính là ý nghĩa của nước thiên đàng. Cho nên một người mà tiếp nhận Chúa có nghĩa là chúng ta tiếp nhận nước thiên đàng vào trong đời sống của mình. Là chúng ta muốn nói rằng chúng ta bước vào trong mối liên hệ mật thiết với chính mình Chúa, và bây giờ Ngài là Đức Chúa Trời và là Chúa, là chủ của cuộc đời con. Chúng ta không còn làm chủ của đời của mình nữa, và chúng ta muốn khi nào nghe theo ý Chúa thì thấy được thích hợp thì chúng ta làm theo, mà không thấy thích hợp với mình, không có vừa với cái ý muốn của chúng ta thì chúng ta thôi không làm theo, không có. Một người như vậy thì không phải là một người đang sống ở trong nước Đức Chúa Trời. Như vậy thì quý ông bà chị em, chúng ta phải biết một cách chắc chắn rằng ngày hôm nay chúng ta có Đấng Christ trong đời sống của chúng ta chưa? Lấy cái gì làm bằng chứng rằng chúng ta đã thật sự có Đấng Christ trong đời sống của mình? Nếu chúng ta không có nhận lãnh được điều này trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta chưa hưởng được nước thiên đàng đâu. Và chưa hưởng được nước thiên đàng, ân điển ngay bây giờ là để Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không có hy vọng gì để bước vào nước thiên đàng vinh hiển trong cõi đời đời. Trên đây là một điều hết sức quan trọng mà mỗi chúng ta phải tra xét đời sống của mình. Nước thiên đàng không phải là việc chúng ta bước vào một tôn giáo mang bản hiệu Tin Lành, làm một số những cái nghi lễ nghi thức gì đó của tôn giáo đó định ra. Mặc dù chúng ta cũng nương trên lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ về một số những điều mà chúng ta thực hiện đó, nhưng mà tất cả những cái điều đó nó hoàn toàn không phải là nước thiên đàng. Nước thiên đàng là một người có Đấng Christ làm chủ đời sống của mình. Và điều này nó nói lên cho chúng ta thấy như trong thơ Côlôse đó. Chúng ta trở lại với thơ Côlôse thì ở đây nói với chúng ta như thế nào để mô tả cho chúng ta những cái khía cạnh của nước thiên đàng. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em? Đấng Christ là sự sống của anh em. Chúng ta thấy mỗi người trong chúng ta đều có một cái nghề nghiệp nào đó, một cái chức nghiệp nào đó, tức là một cái chức vụ để mô tả về một cái nghề nghiệp nào đó của chúng ta, một cái danh nào đó để nói về nghề nghiệp của chúng ta. Và đó là một cái lĩnh vực chuyên môn. Khi mình nói cái người đó lành nghề, có nghĩa là người đó rất là chuyên môn ở trong cái công việc nào đó. Thí dụ như chúng ta nói về chức nghiệp của một người là bác sĩ, thì chúng ta có thể biết rằng đó là người đó có cái khả năng về y học. Nếu chúng ta nói một người nào đó là nhạc sĩ, ca sĩ, thì chúng ta cũng biết rằng sự sống của người đó là gì? Là âm nhạc. Bất cứ khi nào mà một nhạc sĩ, một ca sĩ mà họ nghe nhạc trỗi lên, thì chúng ta có thể thấy rằng dường như nó có một cái sức sống ở trong họ trào dâng lên. Họ nhìn thấy một người bệnh thì họ không có được cảm thúc cái gì đó, nhưng mà họ nghe âm nhạc thì họ sẽ dường như có một cái sự sống trào dâng ở trong họ. Trong khi đó thì một bác sĩ khi thấy một bệnh nhân thì chúng ta thấy rằng nó có một cái năng lực ở trong người đó thúc đẩy người đó phải làm một cái việc gì đó. Nó là cái sự sống của người đó. Chris có phải là sự sống của tôi và ông bà chị em không? Và điều này cho chúng ta thấy những cái khía cạnh khi Chris là sự sống của mình á, Chris là sự sống của tôi. Nó không phải là một cái điều gì đó để trang điểm cho đời sống của tôi. Tôi có thể trang điểm bằng một cái mắt kiếng rất là đắt tiền, đẹp đẽ, một cái bộ quần áo rất là đắt tiền và đẹp đẽ, nhưng nó hoàn toàn không phải là sự sống. Sự sống là cái gì đó ở bên trong tôi, phải không? Nó là chính tôi. Thì bây giờ Chris có phải là sự sống của chúng ta không? Đó không phải là mỗi Chủ nhật chúng ta mặc cái chiếc áo gọi là đi thờ phượng, làm một số điều nào đó thì chúng ta gọi đó là Đấng Christ là sự sống của mình được. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng một người khi Christ là sự sống thì chúng ta có một cái sự say mê, chúng ta có một cái sự thúc đẩy để chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm thấy vui thỏa khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, bởi vì nó là sự sống của chúng ta. Và bây giờ ở đây cho chúng ta biết rằng khi Đấng Christ là sự sống của anh em, ngay bây giờ mà sẽ hiện ra, thì nó nói lên cho chúng ta về sự hiện diện của Ngài. Cho nên một người có sự sống của Đấng Christ, người đó sẽ có nếp sống thiên đàng trên đất này. Đó là một người luôn sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là một điều thật là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta sống ở trước sự hiện diện của Chúa đó, thì sẽ có một số những cái biểu hiện như thế nào sẽ xảy ra. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó, có những con người, họ là những con người vĩ đại của thế giới này, nhưng mà khi mà họ bước vào trong sự hiện diện của Chúa đó, thì họ đã có một số những cái phản ứng. Đầu tiên chúng ta nhớ đến tổ phụ của loài người, tất cả nhân loại đều ra từ người đó là Adam cũng như Eva. Thì chúng ta nhớ một điều đó là trước khi họ sa ngã vào trong tội lỗi đó, thì họ vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mỗi khi Đức Chúa Trời đi đến để thăm viếng họ trong vườn Eden, vườn địa đàng, thì lòng của họ vui thỏa lắm. Cho nên họ có thể thấy được rất nhiều những cái điều kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã làm ở trên cuộc đời của họ, trong cái thế giới của họ. Nhưng mà khi họ sa ngã rồi, thì chúng ta nhớ rằng lúc Đức Chúa Trời Ngài đi vào trong vườn Eden, thì Adam và Eva sợ hãi, họ chạy trốn vào trong bụi rậm. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng một người khi mà đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời á, họ sẽ thấy được chính mình, họ thấy được sự cao cả của Đức Chúa Trời. Đối với Adam và Eva, khi họ sa ngã vào trong tội lỗi, thì họ không dám đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà họ chỉ có thể chạy trốn khỏi Ngài thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, dù đó là một con người vĩ đại, bởi vì Chúa đã trao cái quyền quản trị và sinh sản hậu tự của mình cho cả thế giới này á, là một con người hết sức là vĩ đại, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì Adam, Eva, những con người vĩ đại đó vẫn thấy mình hết sức là nhỏ bé, phải sắp mình xuống, phải chạy trốn. Còn chúng ta cũng thấy Abraham cũng vậy. Abraham được coi như là một trong những nhân vật vĩ đại của nhiều dân tộc và của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Trong đó có Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Và chúng ta biết rằng đây là những cái tôn giáo lớn ở trên thế giới ngày hôm nay, phát triển mạnh mẽ nhất, tăng trưởng mạnh mẽ nhất ở trong thế giới này. Ông được coi như là một nhân vật vĩ đại. Thế nhưng chúng ta nhớ rằng khi đối diện trước Đức Chúa Trời thì ông cũng chỉ thấy mình là bụi đất mà thôi. Ông không thấy mình là vĩ đại, mà chỉ có thể sắp mình xuống và nói rằng tôi vốn là bụi đất, xin thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy một nhân vật khác là Môi-se. Môi-se 80 tuổi. Và ông là một người đã từng đạt đến những cái đỉnh vinh quang ở trong cuộc đời của mình. Ông có một cái địa vị rất là quan trọng vì là con trai của, mặc dù là con nuôi, nhưng mà là con trai của công chúa của Pharaon, và có một cái cơ hội để có thể lên ngôi để làm hoàng đế của Ai Cập nữa. Và ông là một người học biết tất cả những cái điều khôn ngoan của xứ Ai Cập. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, những nhà bác học, những nhà trí thức của Ai Cập cho tới ngày hôm nay, khi mà các sử gia, những nhà khảo cổ, người ta nghiên cứu đó, thì người ta vẫn còn phải khâm phục trước những cái kiến thức rất là lạ lùng của những nhà trí thức như vậy của Ai Cập thời xưa. Trong khi đó thì Môi-se là một người học biết mọi cái sự khôn ngoan đó, bởi vì ông có một cái vị thế rất là quan trọng ở trong triều đình của Pharaoh, và ông có một cái tư chất rất là thông minh và khôn ngoan. Chúng ta xem những cái gì mà ông đã viết ở trong các sách Ngũ Kinh cũng như là nhiều thi thiên đó, thì chúng ta có thể thấy được rằng Môi-se quả thật là một nhà trí thức cao, một học giả. Rồi ông cũng là một nhà quân sự lỗi lạc nữa. Những truyền thuyết của Do Thái ghi lại rằng đó, ông đã giúp cho Ai Cập chinh phục rất nhiều những dân tộc khác xung quanh, trong đó có quốc gia Ethiopia. Không những chinh phục Ethiopia làm cho nó phải thần phục đối với Ai Cập, và chúng ta cũng biết rằng ông lấy một người vợ là người Ethiopia. Cho nên ông là nhà quân sự lỗi lạc, tài ba. Thế nhưng rồi chúng ta cũng thấy rằng với bao nhiêu những cái vốn liếng, với những cái đỉnh cao về trí tuệ, về tài năng, về địa vị, về quyền lực, về danh vọng như vậy đó. Và ông đã 80 tuổi rồi. Một ông cụ 80 tuổi là đầy kinh nghiệm và có những cái sự thành công đỉnh cao ở trong cuộc đời của mình nữa. Vậy mà chúng ta thấy khi ông được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở tại bụi gai trái, thì ông chỉ có thể lột dài khỏi chân mình và sắp mình xuống trước mặt Ngài thôi. Và bây giờ ông nhận ra mình không là gì cả, không thể làm được cái gì cả khi Đức Chúa Trời muốn ông phải làm. Chính một con người vĩ đại như vậy đó, nhưng mà khi bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì thấy mình thật là nhỏ bé. Chúng ta cũng đi vào trong Tân Ước, chúng ta có thể thấy Phi-rơ. Phi-rơ là một người mà chúng ta biết rằng đó, ông khá nổi bật ở giữa đám đông. Thế nhưng rồi chúng ta thấy khi ông bắt đầu nhận ra Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời đến với mình, qua cái việc mà Chúa hướng dẫn cho ông sau một đêm đánh cá thất bại hoàn toàn, không bắt được một con nào. Bây giờ chỉ vâng theo lệnh của Chúa, chèo thuyền ra ngoài khơi, thả lưới xuống, thì đã kéo lên một cái mẻ lưới khẩm. Thì ông nhận biết rằng đây là đấng sáng tạo. Từ cái sự không có, Ngài phán thì nó liền có. Và có một cách dư dật. Thì ông biết rằng mình không phải đang đối diện trước một con người đâu, đang làm phép thuật. Nhưng mà ông nhận biết rằng mình đang đối diện trước một Đức Chúa Trời toàn năng. Thì ông nói rằng mình chỉ là một kẻ ô uế, cho nên ông nhảy xuống nước và không dám tiếp cận với Chúa nữa. Và chúng ta biết rằng khi ông hạ mình xuống như vậy thì Chúa đã nhấc ông lên. Phao-lô cũng vậy. Phao-lô là một người mà chúng ta nhớ rằng là học trò của một học giả nổi tiếng đương thời đó của Hy Lạp là Gamaliel. Ông là một người Pharisee thuộc về dòng Benjamin. Benjamin là dòng của vua. Bởi vì chúng ta biết rằng vị vua đầu tiên của Israel là Saul là ra từ Benjamin. Cho nên ông là một người Do Thái chân chính, nhưng mà ông cũng là người có quốc tịch Roma. Ông là một người rất là khôn ngoan, trí thức, học cao, hiểu rộng, lại là một người đạo đức, bởi vì ông am hiểu về Thánh Kinh Cựu Ước. Ông là một người cũng nhận biết Đức Chúa Trời, và ông dâng cả cuộc đời của mình, bởi vì ông vốn là người Pharisee. Người Pharisee là người hiến dâng cả cuộc đời của mình để mà trở nên một cái quyển sách sống. Người ta nhìn vào đời sống của người Pharisee, người ta biết được, người ta thấy được Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài là gì. Chính như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ông là một người tuân giữ luật pháp một cách nghiêm nhặt trong đời sống của mình. Cho nên có thể nói trong cái nhìn, ông là một học giả, ông là một người thầy, một rabbi, ông cũng là một nhà đạo đức và cũng là một nhà trí thức nữa. Học cao hiểu rộng chứ không phải chỉ giới hạn ở trong người Do Thái mà thôi, mà còn cả trong cái thế giới Hy Lạp nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, cho dù ông là một người đã nhận biết Đức Chúa Trời như là một trụ lửa, đã từng hướng dẫn cho dân Israel thoát ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và dẫn họ vượt qua đồng vắng để vào đất hứa. Một Đức Chúa Trời đầy vinh hiển và quyền năng như vậy trong cái hình ảnh của trụ lửa đó, thì chúng ta biết rằng ông đã có một ánh sáng từ trời trên con đường Damascus chiếu vào trong ông, và ông chỉ có thể ngã sắp mình xuống dưới đất mà thôi. Bởi vì bây giờ ông đối diện với Đức Christ. Christ của chúng ta ngày hôm nay không phải như sự hiện đến lần đầu tiên của Ngài trên đất mà người ta có thể nhạo báng, người ta có thể cười, người ta có thể tát, người ta có thể đánh đập, người ta có thể đóng đinh đâu. Ngài đến lần thứ nhất là tại vì Ngài dâng mình để làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta, cho nên Ngài đã phó mình như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau khi đã hoàn tất điều cần phải làm để đem sự cứu rỗi đến cho nhân thế, Ngài đã trở về trong sự vinh hiển của mình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta phải nhớ rằng trong Thánh Linh, Đấng Christ đến với chúng ta và ngự trong chúng ta đó, Ngài là Đức Chúa Trời vinh hiển. Chúng ta không đang đối diện trước một con người đâu, mà chúng ta đang đối diện trước sự hiện diện đầy vinh hiển của Đấng sáng tạo. Và chúng ta thấy rằng chỗ đó chúng ta chỉ có thể hạ mình xuống một cách khiêm nhường. Một người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời á, thì người đó sẽ nhận thức điều gì và người đó sẽ làm điều gì? Chúng ta mở ra trong sách Khải Huyền đoạn thứ 22. Đây cũng là phân đoạn kinh thánh mà buổi sáng hôm nay những anh chị em trong lớp trường Chủ Nhật đã học. Đoạn 22 từ câu 1 cho đến câu số 5 nói như thế này: Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Chúng ta lưu ý ở đây nói rằng đó, thứ nhất, tại nước thiên đàng vinh hiển thì trung tâm điểm của nước thiên đàng vinh hiển, tức là cõi đời đời hay là trời mới đất mới, thì có ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con. Và tại đây có dòng sông sự sống chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Bây giờ dòng sông đó nó chảy, và cái cây sự sống ra từ ngôi, nó là cái gốc, nhưng mà nó giống như cây nho, nó có nhánh của nó lan ra cả hai bên bờ sông sự sống đó. Và sông sự sống chảy đến đâu thì những cái nhánh của cây sự sống nó bò lan theo đó, và nó kết trái 12 mùa trong 12 tháng. Và bây giờ chúng ta có thể thấy ở đây đó, nói đến một điều đó là chẳng còn có sự quyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Cái thứ nhất, chúng ta nếu mình ở trong sự hiện diện của Chúa thì có nghĩa là chúng ta nhìn nhận Ngài phải ở trên ngôi. Vì Chúa không phải đến với chúng ta để làm một đồng minh của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng Ngài đến để làm vua, Ngài đến để làm Chúa. Có nghĩa là Ngài phải là đấng ngự trên ngôi lòng, Ngài phải cai trị đời sống của chúng ta và Chúa cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta còn lấy bụng mà làm Chúa mình á, thì chúng ta thật sự chưa có đấng Christ trong đời sống của mình. Hoặc là chúng ta hạ bệ đấng Christ, nếu mình đã tiếp nhận đấng Christ mà chúng ta không để Ngài trên ngôi, chúng ta để cái tôi mình trên ngôi, thì có nghĩa là chúng ta đã hạ bệ Chúa, chúng ta đã khinh thường Chúa. Và cái điều đó là trái lẽ. Cho nên bây giờ chúng ta phải để Chúa ngồi trên ngôi. Và khi chúng ta để Ngài ngồi trên ngôi á, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời chúng ta được biến đổi. Môi-se đã thấy Chúa tại sự hiện diện trong bụi gai trái, và cuộc đời của ông không còn giống như trước đó nữa. Cuộc đời của ông đã biến đổi. Và bây giờ chỉ một cây gậy thôi, nó có một cái quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời hành động. Một con người mà ông nói rằng mình không có khả năng gì để mà mình có thể đi nói chuyện với một hoàng đế của Ai Cập, thì bây giờ chúng ta thấy rằng ông đã nói, và cuối cùng Pharaon phải thuận phục trước lời của Môi-se. Đó là một cái lời đầy uy quyền. Trước đó ông nhận rằng mình không có gì cả, nhưng khi để Chúa làm chủ, để Chúa làm Chúa ở trong đời sống của mình và hành động ở trong mình á, thì chúng ta thấy rằng đó, nó đã đem tới một cái hiệu năng rất là lớn lao. Một người mà ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, cuộc đời người đó sẽ được biến đổi. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cuộc sống của chúng ta có được biến đổi không? Vẫn còn có những điều mà chúng ta vật vã với nó và không đắc thắng được. Có nhiều điều ở trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta chưa có thành công, chúng ta chưa có kết quả, là lý do tại sao? Bởi vì chúng ta không để cho Chúa làm chủ đời sống của mình thôi. Khi chúng ta để cho Chúa làm chủ đời sống của mình, thì cái năng lực sự sống sẽ tràn dâng ở trong đời sống của chúng ta, và nó sẽ kết trái, có nghĩa là kết quả thành công. Cho nên phải nhớ rằng đó, Christ là sự sống của tôi, nó có nghĩa là gì? Là chúng ta để Chúa là đấng làm chủ đời sống của chúng ta, và chúng ta luôn sống trong sự hiện diện của Ngài. Và điều đó nó dẫn tới một đời sống đầy quyền phép. Chúng ta đang sống trong quyền phép thiên thượng vô hạn của Đức Chúa Trời đó. Bởi vì đấng ngự ở trong chúng ta đó là đấng sáng tạo nên vũ trụ. Nếu Ngài muốn á, chỉ cần Ngài búng tay một cái thôi, vũ trụ này sẽ tan biến. Ngài búng tay một cái, hàng triệu vũ trụ khác có thể được dựng nên. Và đấng ấy đang ngự trong chúng ta, có một quyền năng lớn lao như vậy đó. Vấn đề là khi chúng ta đi ở trong sự cai trị hướng dẫn của Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền phép. Vì tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Tin lành không phải chỉ là một triết lý hay sâu nhiệm, không phải, nhưng mà tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nói đến quyền phép của Chúa, chúng ta đang muốn nói cái gì? Chúng ta có kinh nghiệm được quyền phép của Chúa ngày hôm nay không? Trong tuần vừa qua thì chúng tôi có đến thăm anh Hoàng như khi nãy có nói, và chúng ta sẽ còn đi thăm một số những người đau yếu nữa, trong đó như bà Thoa chẳng hạn. Đặc biệt là đối với bà Thoa thì tôi thấy có một điều như thế này. Đây không phải là một cái chứng bệnh nó mới phát khởi ở trong bà đâu, nhưng mà bà biết mình có cái chứng bệnh nó từ lâu rồi, bác sĩ cũng chẩn bệnh và cho biết như vậy rồi, và có cái hướng chữa trị rồi. Cho nên sau đó mới đưa đi để phải làm cái tiểu phẫu đó, cái lá lách, đặt cái gì ở trong đó đó. Nhưng mà khi trở về rồi thì nó có cái biến chứng như thế nào đó là phải đưa trở vào. Bà biết mình có bệnh chứ, và thỉnh thoảng có lúc bà đau bụng, có lúc bà bị nhiều cái tình trạng đau đớn làm cho suy yếu. Nhưng mà bà vẫn là một người hết sức trung tín trong đời sống phục vụ. Hàng tuần, tổ tế bào vẫn nhóm ở trong nhà của bà Thoa. Và bà lớn tuổi, đau yếu nhưng mà đầy sự vui mừng. Vui mừng để tiếp khách, vui mừng để phục vụ cho anh chị em trong Chúa. Khi mình đi đến, mình cầu nguyện cho một người đau yếu, chúng ta phải ngửa trong nơi quyền phép của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Không chỉ là để chữa bệnh thuộc thể thôi đâu. Và chúng ta phải nhớ một điều là Kinh Thánh cũng nói rằng có một quy luật mà chúng ta phải chịu. Đó là vì cớ chúng ta vẫn còn sống trong cái xác thể đã bị hư hoại vì cớ tội lỗi này. Cho nên theo thời gian, con người bề ngoài chúng ta sẽ bị hư nát. Nó là một quy luật rồi mà chúng ta phải chịu thôi. Nó sẽ bị hư nát. Nhưng mà Chúa hứa rằng nó con người bề trong của chúng ta sẽ đổi mới càng ngày càng hơn. Hãy nhìn xem những người đau yếu mà họ sống trong sự hiện diện của Chúa đó, thì con người bề trong của họ vẫn đầy những cái sự vui mừng. Họ sống trong nghịch cảnh nhưng mà lòng của họ cũng đầy sự vui mừng. Họ sống trong những cái khó khăn, hoạn nạn nữa nhưng mà lòng của họ vẫn đầy sự bình an. Họ sống trong những cái lúc chịu những cái áp lực, chịu cái áp bức nhưng mà lòng của họ đầy sự nhịn nhục. Chúng ta hãy xem trở lại với thơ Côlôse để chúng ta có thể thấy. Côlôse đoạn 1 câu số 11 nói như thế này. Đoạn 1 câu số 11. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Ô, chúng ta thấy ở đây đó, quyền phép của Đức Chúa Trời hành động để giúp cho chúng ta trong con người bề trong của mình á, chúng ta có thể có sức mạnh mọi bề luôn để nhịn nhục nè, có đức tính nhịn nhục, chúng ta có sự vui vẻ nè, và chúng ta có một sự kiên nhẫn để chịu đựng được mọi cái áp lực nào đó. Hãy trông đợi quyền phép của Đức Chúa Trời. Có nhiều khi mình đến với một người và tôi đã từng cầu nguyện cho nhiều người đau yếu mà họ mong đợi cái gì? Xin quyền phép của Đức Chúa Trời bày tỏ ra để khiến cho họ được hết cái bệnh về thân thể. Mà tôi nói tại sao mình, thật ra thì Chúa đã và đang hành động cho bạn đó chứ. Và hãy trông đợi, mặc dù không phải như những gì mà mình muốn thôi. Tôi nói tại sao cầu nguyện lâu quá mà sao thấy dường như cái bệnh của mình nó vẫn còn đó. Không, bởi vì ngay cả cái sự nhịn nhục tiếp tục để trông đợi, để cầu nguyện với Chúa, nó nói lên Chúa đang làm phép lạ của Ngài, Ngài đang bày tỏ quyền phép của Ngài trong con người bề trong. Hãy xin Chúa cho chúng ta để thấy được rằng nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để chúng ta có sự nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đối với chúng ta chỉ muốn Chúa thay đổi bề ngoài, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi sự việc, hiện tượng bề mặt, nhưng mà chúng ta không thấy rằng Đức Chúa Trời có thể dùng những điều đó để Ngài muốn thay đổi con người bề trong của chúng ta, để xây dựng những cái đức tính ở trong đời sống của chúng ta. Ngài đặt chúng ta trong cái trường rèn luyện, huấn luyện đó, cái lò đó, để rồi Ngài có thể giúp cho chúng ta được rèn luyện những cái đức tính nào đó, những cái phẩm tính nào đó. Cho đó là điều chúng ta phải trông đợi, vì đó chính là quyền phép của Đức Chúa Trời hành động. Hẳn nhiên Đức Chúa Trời có quyền phép để có thể khiến cho mọi bệnh tật của chúng ta được tan biến, người chết có thể được sống lại. Ngài có quyền làm những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó không phải là điều duy nhất mà Đức Chúa Trời muốn, mà điều ưu tiên càng hơn. Bởi vì thế nào đi nữa thì con người bề ngoài của chúng ta nó là trong cõi tạm này, rồi nó cũng sẽ bị hư nát thôi. Trong khi đó con người bề trong của chúng ta nó sẽ bước vào trong cõi đời đời. Cho nên đó là điều mà Chúa muốn xây dựng những cái phẩm tính cao quý, đẹp đẽ ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều này ở trong đời sống của mình. Sự kiên nhẫn là một trong những điều rất là quan trọng. Giống như Charles Spurgeon, ông đã nói như thế này: nhờ sự kiên nhẫn mà cái con ốc sên nó có thể bò vào trong chiếc tàu của Noe. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nhiều khi chúng ta phải học tập để Chúa có thể xây dựng ở trong đời sống của chúng ta cái đức tính kiên nhẫn, sự nhịn nhục, cái sức chịu đựng ở trong đời sống của chúng ta. Và Chúa có quyền để có thể khiến cho một người ở trong nghịch cảnh nhưng mà chúng ta vẫn có sự vui mừng, chúng ta vẫn có sự bình an. Tôi muốn nói đến một điều mà ở đây nói là nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, chúng ta không những có sự nhịn nhục mà chúng ta còn có sự vui mừng nữa. Chúng ta phải phân biệt giữa sự vui mừng và hạnh phúc. Khi nói đến một người được hạnh phúc á, là thường nó được tác động bởi ngoại cảnh. Có một người nào đó đối xử tốt đối với chúng ta. Chúng ta ở trong thuận cảnh, ở trong sự thành đạt do ngoại cảnh, nó làm cho chúng ta hạnh phúc. Còn sự vui mừng á, nó vượt lên trên tất cả mọi hoàn cảnh. Nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nó là một cái điều gì đó ở bên trong chúng ta mà Chúa xây dựng. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, khi chúng ta thật sự nhờ cậy nơi quyền phép của Ngài, sự hiện diện của Chúa sẽ đem lại cho chúng ta một quyền năng cho chúng ta có được sự bình an giữa nghịch cảnh, hoạn nạn và một sự vui mừng ở trong đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận thấy rằng một người có sự sống là đối cứu sẽ người đó được sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và thứ nhì là người đó sẽ sống trong quyền phép của Ngài. Và cái điểm khác nữa mà chúng ta thấy ở đây đó là họ bày tỏ đấng Christ ra. Bởi vì Chúa sống ở trong chúng ta không phải là để Ngài ẩn giấu ở trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà để bày tỏ Ngài ra qua cuộc đời của chúng ta. Vì khi đấng Christ Ngài đến ở trong thế gian này, trong thân vị của Giê-xu, thì Ngài bày tỏ trong thân vị của một người là Giê-xu thôi. Ngài không thể bày tỏ được chính Ngài rộng hơn. Nhưng mà ngày hôm nay bởi Thánh Linh của đấng Christ ngự trong mỗi đời sống của các tín nhân, thì đời sống của Ngài đã được bày tỏ rộng khắp ra. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Ngài đến trong thế gian này và chọn mỗi thân vị là cuộc đời của chúng ta để ngự vào, ấy là để bày tỏ đấng Christ ra. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy sự sống đã giấu với đấng Christ, nhưng mà nó được phô diễn ra qua mỗi đời sống của chúng ta. Và điều này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một cái đời sống bày tỏ đấng Christ. Mà ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 khi nãy chúng ta đọc đó, thì nói như thế này: khi một người ở trong sự hiện diện của Chúa, có nghĩa là để Ngài ngự trị và làm chủ cuộc đời của mình, thì người đó sẽ kinh nghiệm về quyền phép của Thánh Linh sự sống, làm cho chúng ta sống một đời sống đắc thắng, kết quả, thành công. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Rồi bây giờ đó, nói với chúng ta rằng đó, là ở trước ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con ở trong thành đó, thì các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là những người này bây giờ sẽ bước vào trong một đời sống phục vụ. Tất cả những người nào đã đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì sau đó họ đều dâng mình để phục vụ Ngài hết. Nếu chúng ta chưa gặp Ngài, chúng ta sẽ không thể phục vụ Ngài được. Chúng ta sẽ không coi cái việc phục vụ Chúa là một cái điều xứng đáng và vinh dự mà Chúa đem đến cho đời sống của mình. Nếu chúng ta được gặp vị tổng thống của đất nước Hoa Kỳ và nếu ông ngỏ một lời mời chúng ta để chúng ta có thể trở nên một người cộng sự với ông, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ không bao giờ có thể dễ dàng bỏ qua một cái lời đề nghị như vậy đâu. Vì chúng ta biết một nhân vật quan trọng như vậy, tầm cỡ, không những trong đất nước này mà còn cả thế giới nữa, mà mời gọi chúng ta như vậy, tôi tin rằng cho dù chúng ta đang làm cái ngành, cái nghề gì đi nữa, chúng ta cũng có thể sẵn sàng bỏ qua để chúng ta trở nên một người cộng sự như vậy. Cho nên đây là điều mà chúng ta đang đối diện trước một vị vua cao cả, vua trên muôn vua. Một người đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, người đó sẽ sẵn lòng dâng mình cho Chúa. Ê-sai khi bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thấy Đức Chúa Trời ngự trên ngôi vinh hiển và cao sang, thì sau đó chúng ta thấy ông không những thấy mình là nhỏ bé, nhưng mà ông còn nghe cái lời kêu gọi của Chúa và ông dâng cuộc đời của mình cho Chúa nữa. Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Thì ông nói rằng là Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Và mình nhìn nhận mình là tôi tớ, trong nguyên văn là nô lệ đó, để mình có thể phục vụ Chúa. Quý bà chị em đã gặp Chúa chưa? Và đâu là bằng cớ rằng mình thật sự được gặp Chúa rồi? Một người gặp Chúa là một người dâng mình để hầu việc Ngài. Và ở đây cũng có một lời nhắc nhở cho những người đang hầu việc Chúa nữa. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta chỉ có thể hầu việc Chúa một cách đúng đắn khi nào chúng ta trước nhất phải ở trong sự hiện diện của Chúa đã. Có nhiều người họ làm công việc của Chúa nhưng mà không phải bắt nguồn từ chỗ được ở trong sự hiện diện của Ngài. Chỉ khi nào chúng ta khởi đầu trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì việc chúng ta đi ra để phục vụ mới đầy năng lực. Và nó mới giúp cho chúng ta có thể xác định cái mục đích đúng đắn của mình trong sự phục vụ. Và chúng ta phải nhớ rằng, như ở đây nói rằng đó, là họ sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Chúng ta khởi đầu từ ngôi, nghĩa là trong sự hiện diện của Chúa rồi, thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cái mục đích là vinh hiển của Ngài. Để rồi cuối cùng chúng ta sẽ được thấy Ngài. Chúng ta gặp Chúa để bước vào trong sự phục vụ, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải vào trong sự hiện diện của Chúa nữa. Cho nên đây là sự phục vụ trong mối tương giao với Chúa, không phải chỉ là mối tương giao với con người, với công việc. Nếu chúng ta không có bắt đầu bởi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cũng hướng về sự hiện diện của Ngài trong mối tương giao, chúng ta có thể làm công việc nhưng mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy dễ vấp phạm, chúng ta cảm thấy nặng nề, không cảm thấy có một sự vui mừng phước hạnh vậy đó. Giống như người anh cả trong gia đình của người cha tốt lành của Luca 15, miệt mài ở trong việc đồng án làm việc nhưng mà đầy bất mãn, đầy buồn rầu, không có một cái niềm vui trong cái sự phục vụ gì hết, bởi vì không ở trong sự hiện diện của cha cho nên không hiểu biết ý cha là như thế nào, mà cũng không có hướng về sự vinh hiển của cha, sự đẹp lòng cha, cho nên làm việc mà bực bội, trong lòng của mình không vui với cha, với Đức Chúa Trời và cũng không vui với anh em của mình nữa. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng mà xin lời Chúa nhắc nhở những người đang phục vụ. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì cái dòng sông sự sống nó cứ chảy luôn. Ở đây nói lên chúng ta một điều rất là quan trọng như thế này, là giống như Ê-xê-chiên 47 ghi lại cho chúng ta về dòng sông sự sống chảy ra từ ngạch cửa thì nó cứ dâng lên và nó mở rộng ra hơn. Nó chảy đến đâu thì cá rất là nhiều và cây hai bên đường kết trái. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đây là dòng sông sự sống, phải là dòng sông ao tù. Cho nên nó càng chảy thì cái năng lực của nó càng mạnh mẽ hơn. Một người mà thật sự sống trong sự hiện diện của Chúa và Christ là sự sống của tôi á, họ sẽ kinh nghiệm được. Tôi nhớ đến một cái bài hát. Tôi không có nhớ lời của nó lắm nhưng mà tôi nhớ có một câu thôi. 60 năm cuộc đời gì đó. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời vậy đó. Có nghĩa là có 60 năm cuộc đời là để mình còn có năng lực để mình làm một số điều nào đó và có thể vui hưởng được cuộc sống. Chứ còn sau cái tuổi 60 rồi thì không còn sức ở đâu nữa. Đâu, chỉ có 60 năm mà. Ý của bài hát là như thế mà. Vậy bây giờ chúng ta hãy xem trong sách Lê Vi Ký. Lê Vi Ký đoạn 27 cho chúng ta biết như thế nào. Lê Vi Ký đoạn 27, đoạn cuối của sách Lê Vi Ký, câu số 3 nói như thế này. Nếu người định giá về một người nam từ 20 đến 60 tuổi, thì hãy định cho 50 siết lơ bạc, tùy theo siết lơ nơi thánh. Bây giờ như vậy thì chúng ta thấy ở đây đó là nếu một cái người nam từ 20 đến 60 tuổi, anh ấy người trưởng thành rồi, thì cái giá trị định cho cái người này là 50 siết lơ bạc. Nha, cho nên ai mà 20 tuổi tới 60 là giá trị người đó là 50 siết lơ bạc. Bây giờ chúng ta hãy xem câu số 7. Nếu một người già cả từ 60 tuổi trở lên, người hãy định giá 15 siết lơ bạc. Người nam là 15 mà còn người nữ còn có 10 siết lơ. Từ 50 nhưng mà sau tuổi 60 trở đi đó, là chúng ta thấy rớt xuống còn có 10 rồi. 15. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng họ đi tới sức lực mòn mỏi, đúng không? Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì một người mà có Christ làm Chúa và là sự sống của mình á, cái dòng sông sự sống đó nó chảy và nó càng lúc nó càng mở rộng, nó càng dâng cao lên. Họ đi tới sức lực lần lần thêm, chứ không phải đi tới sức lực mòn mỏi đâu. Và Chúa nói rằng mình có thể cất cánh bay cao như chim đại bàng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cái năng lực nó cứ thêm lên ở trong một người để Christ là sự sống của tôi. Cho nên quyền Đức Chúa Trời dùng những lời này để khích lệ mỗi người trong chúng ta càng thêm lên đức tin và lòng trông cậy của cho thằng chính mình Chúa. Bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Christ có phải là sự sống của chúng ta không? Chúng ta có vui hưởng sự hiện diện của Đấng Christ trong cuộc đời của chúng ta không? Ngài có phải là điều làm cho chúng ta chú ý, làm cho chúng ta thích thú, làm cho chúng ta say mê nữa, làm cho chúng ta luôn luôn tìm kiếm không? Như một nhạc sĩ vui thích và vui hưởng âm nhạc, thì chúng ta có vui hưởng Đấng Christ trong cuộc đời của mình không? Và chúng ta không phải chỉ đến để thưởng thức, mà chúng ta còn đến để chúng ta có thể dự phần hòa nhạc với Ngài nữa. Hãy trở nên một người phục vụ, và quyền phép của Ngài sẽ được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta, và năng lực sự sống của Ngài sẽ tràn dâng trong mỗi đời sống chúng ta. Nó sẽ trổ bông trái 12 mùa trong 12 tháng không hề dứt. Chúng ta hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa dùng những lời này để giúp cho chúng con tra xét đời sống của chúng con. Và nếu như Chúa ơi, chúng con như cái chầm, cái bưng mà không có tiếp xúc được với cái nguồn của dòng sông sự sống, làm cho chúng con chỉ sản sinh ra những gai góc chà chươm, làm đời sống của chúng con không có sự quyền phép vô hạn của Ngài trong chúng con, khiến chúng con nhịn nhục, vui vẻ, bình an, yêu thương và mọi điều tốt lành của bông trái Thánh Linh được kết quả trong đời sống chúng con, thì xin lời của Ngài buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, xin kéo chúng con đến trong sự hiện diện thánh của Ngài. Đừng để cho chúng con chỉ đối diện trước những lời nói về Chúa, nhưng mà những lời Chúa phán với chúng con để kéo chúng con đến với Ngài và đưa chúng con vào trong sự hiện diện của Chúa, để cuộc đời chúng con không còn giống như những ngày đã qua nữa, mà Ngài sẽ đem lại một sự biến đổi lớn lao trong đời sống của chúng con. Ôi Chúa, chúng con mong đợi điều đó, và chúng con biết rằng sự hiện diện và sự sống của Ngài trong chúng con sẽ đem sự biến đổi ngày càng hơn, khiến cho chúng con ngày càng trở nên giống như Đấng Christ cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Chúng con cầu nguyện để những lời này cũng sẽ được Chúa Ngài thực hiện ở trong toàn bộ hội thánh của Chúa. Vì Chúa ơi, Ngài muốn xây dựng hội thánh của Ngài là nước thiên đàng trên đất này. Mọi người khi bước vào trong hội thánh, họ sẽ nhìn thấy những gương mặt, những cuộc sống của thiên đàng. Họ sẽ thấy những con người của thiên đàng. Và hỡi Chúa, họ sẽ kinh nghiệm được về sự hiện diện của Ngài ở giữa vòng hội thánh Chúa. Vì vậy chúng con nay xin Ngài hãy đưa chúng con đến một sự khám phá và kinh nghiệm được những điều này một cách thực tiễn trong đời sống chúng con, không còn là lý thuyết nữa, nhưng mà Chúa ơi, Ngài sẽ đem chúng con vào trong, ôi Chúa, những trải nghiệm của một người luôn sống trong sự hiện diện của Ngài, để Chúa làm chủ cuộc đời của chúng con. Ngài biến đổi luôn luôn trong đời sống chúng con, Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng con trong quyền phép của Ngài, và Ngài làm cho gia thêm, làm cho dư dật càng hơn chứ không phải suy giảm. Ôi Chúa, về năng lực sự sống của Ngài bên trong chúng con, khiến chúng con đổi mới càng ngày càng hơn. Chúng con tạ ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban phước của Ngài để toàn vẹn các tâm thần, linh hồn và thân thể chúng con bởi sự hiện diện và quyền làm chủ sống động của Chúa trong chúng con sẽ thánh hóa chúng con, sẽ biến đổi chúng con một cách trọn vẹn và phô diễn Đấng Christ ra. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho. Và sau giờ, khi chúng con ra về, nhiều con cái của Chúa cũng như nhiều hội thánh các nơi sẽ đưa dẫn các thân hữu của mình để đến tham dự trong chương trình truyền giảng tin lành. Chúng con cầu nguyện để sự hiện diện của Chúa được bày tỏ ra qua chương trình này. Ôi Chúa, không phải con người diễn giả được chú ý đâu, nhưng mà là Đấng Christ phải được phô diễn ra. Đấng Christ phải được chú ý, Đấng Christ phải được, ôi Chúa, rao giảng, Đấng Christ phải được tôn cao và kéo người ta không phải đến với một diễn giả, một chương trình, nhưng mà kéo người ta đến với chính Đấng Christ, để cuộc đời của họ được cứu, cuộc đời của họ được biến đổi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin Chúa ban phước cho cả một tuần lễ mới. Khi chúng con đi ra, chúng con sẽ thấy dòng sông sự sống của Ngài. Ôi Chúa, sẽ là con đường dẫn đưa chúng con, và chúng con nương cậy như cây trồng gần bên dòng nước, đâm rễ theo dòng nước chảy đó và kết trái cho Chúa. Con tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.